Bắt đầu bước thứ hai, quý nhân. Quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh. Quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Chấm. Có đại quý nhân. Có đại quý nhân. Có đại quý nhân giúp mọi phương diện trong cuộc sống. Có đại quý nhân giúp mọi phương diện trong cuộc sống. Có trung quý nhân một phần trong cuộc sống. Có tiểu quý nhân một phần nhỏ trong cuộc sống. Có tiểu quý nhân một phần nhỏ trong cuộc sống. Tôi xin phép đọc lại. Quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Có đại quý nhân giúp mọi phương diện trong cuộc sống. Có trung quý nhân giúp phần lớn trong cuộc sống. Có tiểu quý nhân một phần nhỏ trong cuộc sống. Được ha. Rồi bây giờ mình xác định lại ai. Rồi cách đối đãi luôn đi các anh chị. Đối đãi tri ân, trọng ân, báo ân. Riêng quý nhân là chúng ta phải báo đáp, ghi nhớ, biết những gì mà người ta giúp mình, sau đó trọng nó và phải tìm cách báo đáp lại cho họ. Riêng đối với quý nhân là phải báo đáp. Cao nhân thì chi phúc, trọng phúc, tạo phúc, nhưng quý nhân là báo đáp. Rồi các anh chị quan sát lại ai là đại quý nhân của các anh chị ai đại quý nhân của chúng ta. Có ai quan sát là cha mẹ được không? Cha mẹ có những người chồng là vợ không? Có những người chồng vợ là đại quý nhân. Ồ, nhưng mà chúng ta có khuynh hướng nội tâm, các anh chị thấy đặc biệt không? Chúng ta tối ngày ham báo đáp cho tiểu quý nhân, nhưng mà ghét trung quý nhân và thù đại quý nhân. Anh chị có quan sát cái đó lại cuộc sống của mình không? Nếu ai có nhận thức đổi rồi thì thôi tôi không nói nữa nha. Còn đòi á, chúng ta hàng ngày nghĩ tới tiểu quý nhân nhiều, giúp đỡ không à, giúp đỡ đáo đáp, nghĩ tới mọi cái đã nợ ngày thì phải báo đáp, nhưng mà mình quên, mình lại báo đáp với tiểu quý nhân không à. Cái thù chung quý nhân, thù ai? Thù chồng mình, vợ mình. Nhưng mà lại sao, ghét luôn, không ngừa luôn cha cha mẹ. Lãng không? Các anh chị thấy cuộc đời của con người nhiều khi nó lãng thiệt chứ. Đáng lẽ người sanh ra chúng ta rồi chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta, cái thì chúng ta tìm cách báo đáp lại. Nhưng mà có một số bạn nhỏ không hiểu cái đó, lấy hết trơn tiền của thà cho bạn mình giúp cho lần đây một lần toàn tức lắm. Có một bạn nhưng mà toàn hiểu được nguyên lý, hiểu được cái này nên không tức, nhưng mà tức cha mẹ lo cho hết, ăn học xong cái du học ở Mỹ, cái qua Mỹ cuộc sống gia đình lại khó khăn, 20 hai mấy năm, 20 năm hơn chăm lo khó khăn bươn chải, thì ổng qua anh kia ổng sống, thì có một ông anh kia tạo điều kiện cho ăn học, tạo điều kiện cho sống á. cái ơn nghĩa các anh chị, tại vì thiên lý xa hương mà ngộ cố chi mà lại được người ta giúp đỡ nữa. Ô ơn nghĩa, từ đó trở đi tại đất nước Mỹ ông làm gì các anh chị biết không? Ông đòi nợ mướn cho ông kia, ông giác súng đi vậy đó, vì trả ơn tình cho cái người kia bởi vì lo cho ông miếng ăn, hiểu không? Các anh chị thấy đặc biệt không? Và toàn chứng kiến rất là nhiều người giống như các anh chị nè, vào đây nè, có một số anh chị trời ơi biết ơn toàn lắm, ôi biết ơn nhiều lắm, tại vì cuộc đời được cứu giúp rồi, cái sau đó các anh chị nghĩ làm gì trả ơn không à, nhưng mà quên là mới tiểu quý nhân rồi ngang. Tri ân được rất là tốt, trọng ân tốt, báo ân tốt, nhưng mà toàn chỉ là các anh chị nên xác định toàn chỉ là cao nhân, không nên xác định toàn là quý nhân của các anh chị. Chỉ có một số anh chị đồng hành cùng toàn á, bye bye con trai. Thầy được. Ở đây với người mẹ tệ bỏ con mình cho ông bà nuôi thì sao ạ? À, hả, làm gì có trên đời này có người mẹ tội tệ, tại vì tổng nghiệp của mình vậy nó mới cho gan vậy, chứ mình đâu có biết hoàn cảnh của mẹ mình sao thời điểm đó. Nếu trách móc trách vợ toàn cũng trách móc dữ lắm, à má toàn lúc mang bầu toàn á là uống thuốc bỏ thai có khoảng 3 tháng trời nghe, lên bệnh viện tự vũ rồi chuẩn bị nạo luôn à, nhiều lắm, nhiều cái để bỏ đi lắm. Toàn sanh ra được phước báo, toàn là sanh ra, toàn sanh ra ở Kiên Giang, toàn sanh ở Kiên Giang nhờ vào một chuồng gà của một gia đình của bạn ba toàn. Ngày xưa ở quê á, người ta đâu cho sanh trong nhà, sau đó anh ta cho mượn cái chuồng gà cũng mới cất rồi nuôi một vài con gà chưa có gì ấy hết trơn, dọn cái chuồng gà nó sanh. Từ nhỏ có một điều rất lạ, đó là toàn bị la bị đánh từ nhỏ tới lớn. Cái tự nhiên năm lớp 10 không biết sao đó, tự nhiên nó quên hết trơn tất cả những cái gì về cái quá khứ mà dạng như là không tốt gì đó, nhớ những gì tốt đẹp không à. Từ lớp 10 chuyển đổi cuộc đời thì sau này hiểu tổng nghiệp thêm rồi, hiểu nhiều cái nữa mới phát hiện ra tổng nghiệp mình quy định vậy rồi sao, sao trách người ta được, mình chọn cha mẹ mình sanh ra mà. Nếu các anh chị hiểu xong rồi tự nhiên hết à, và các anh chị bắt đầu khởi được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn đối với quý nhân. Trước lớp 10 có những cảm xúc không tốt về những điều đó không thầy? Có chứ, nhiều khi bị đánh bị la, ai ở đây là trẻ em mà từ nhỏ chui vô một góc nhà nào đó cái chửi thề chửi cha mắng mẹ chưa, có ai không, có ai mà bị đánh bị la rồi cái đi vô góc chửi cha mắng mẹ chưa? Toàn ít la ba chửi ba nhưng trách móc ba, nhưng mà chửi cha mắng mẹ chửi anh chửi em là chửi thường xuyên. Hồi nhỏ bị đánh nó lãng mà sau này mới thấy mình hay, toàn mới phát hiện ra toàn nhân tài. Các anh chị biết là đang ví dụ như mấy chế đi, bà đang nấu ăn cái bà kêu toàn đi mua muối, cái toàn chạy lại toàn mua đường hoặc mua cái gì khác, nước tương thì mua nước mắm, nên là tối ngày bị đánh tối ngày sáng đêm. Sau này toàn mới phát hiện ra toàn thuộc nhân tài thứ thiệt, tại toàn đang chơi bắn cu li á các anh chị, hay toàn làm gì đó cái tự nhiên kêu toàn làm khác, tâm của toàn nó định đi đúng cái đôi vị trí đó không nhớ gì chứ, cái kêu đi mua mình phỏng đoán thôi chứ có nhớ kêu mua gì đâu, cái lợi tới đó mua lại cái đi về đổi lại sao. Bị đánh tối ngày. Đó. Còn ngày xưa là toàn nhát, toàn lén lén chửi thầm lặng thôi chứ không có chửi lớn tiếng, nên ai ở nhà ai cũng thấy toàn ngoan hết trơn. Thì sau này tự nhiên cái nó đổi đi, may mắn phước báo cho toàn lúc sống đi học xa ở nhà của cậu mợ á, cái cậu mở dạy hướng dẫn từng ly từng tí lại, cái tự nhiên cuộc sống tự nhiên nó đổi. Cái thời điểm đó chế nhanh nè, chế kết hôn lấy chồng nước ngoài, cái tạo điều kiện cho em Út ăn học rồi đó, cái lúc thời điểm đó nó được cái tri ân sao á, trân trọng biết ơn sao, nó đổi toàn bộ rồi, từng bước phát triển dần. Được không? Các anh chị hiểu ý này. Vậy sao thầy biết bài học về biết ơn trong quýt? À là hiểu không sao đâu, giơ tay ai? Thu Hường giơ tay ai? Ấy lộn, Phụng Linh giơ tay ai? Chưa hiểu ý hỏi. Hỏi sao? Mở cam mà. Mở cam mới mở được cho bạn. Lấy sao? Hỏi sao? Biết ơn trong quýt là sao?
À, là ý là thầy làm thế nào mà thầy biết được mấy cái tri thức về Trung Quốc á, làm sao mà thầy đến được mấy tri thức mình để mà thầy lan tỏa được á đến cho tất cả nhiều người người khác
Vậy đó
nữa.
hả? Thì nhờ cao nhân chỉ điểm, thiện đại chỉ thức khai mở, quý nhân giúp đỡ, nhân mạch kết nối, thần tài tương trợ, nhân tài gánh vác, thầy cô cho đạo lý, chuyên gia cho tư duy, minh sư dẫn dắt. Nè, chính người dạng người này nè, bên cạnh toàn nè, tại vì các anh chị không có so lấy năng lượng của trí tuệ soi vô. Nếu mà năng lượng của trí tuệ là trân trọng biết ơn soi vào, các anh chị sẽ biết được nè, nhờ nè các anh chị sẽ biết là nhờ cao nhân chỉ điểm mình mới biết chứ, đúng không? Chứ tự nhiên sao biết, chỉ điểm trực tiếp hay gián tiếp kệ người ta, quý nhân giúp đỡ. Giờ ai các anh chị hỏi cuộc đời của Toàn bữa ngày hôm nay tại sao biết cái gì thì Toàn sẽ trả lời nhanh và liền luôn, nhờ cao nhân chỉ điểm, quý nhân giúp đỡ, nhờ nhân mạch kết nối, nhờ thần tài tương trợ. Chút xíu sẽ hiểu cái khái niệm này. Nhờ nhân tài gánh vác, nhờ minh sư dẫn dắt, nhờ minh sư dẫn dắt, nhờ thầy cô cho đạo lý. Đạo lý là do thầy cô. Chuyên gia thì do tư duy, nhờ tư duy dạy cho chuyên gia. Còn thiện đại tri thức thì khai mở trí tuệ. Ừ. Thì bây giờ Phụng Linh hỏi Toàn đúng không? Do đâu mà Toàn có biết này đúng không? Thì Toàn trả lời nè, trả lời liền luôn nè ha. Do cao nhân chỉ điểm, quý nhân giúp đỡ, nhân mạch kết nối, thần tài tương trợ, nhân tài gánh vác, dẫn dắt, minh sư dẫn dắt, thầy cô cho đạo lý, chuyên gia cho tư duy, còn thiện tri thức khai mở. Được không? Rồi đó, xong đó, thỏa mãn chưa? Hả? À, mở mic cho Phụng Linh rồi đó.
Dạ trân trọng biết ơn thầy ạ. À.
Hiện tại thầy có minh sư không hả? Có minh sư dẫn dắt. Ừ. Hiểu hiểu ý chưa? Nếu ai cảm nhận được thành tựu của mình ngày hôm nay đều do chính dạng người này mang lại, thì lúc đó chúng ta luôn khởi được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn với con người, và từ đó các anh chị soi cái này vào, trí tuệ này vào, cái tự nhiên có nhiều người để đến với các anh chị, chỉ dẫn thêm cho các anh chị. Ừ. Được ha. Con người hỏi là thầy có thể kể cơ duyên dẫn dắt đến nội tâm không ạ? À, hả? Nó đơn giản lắm. Toàn trước đây làm bên lĩnh vực dinh dưỡng, toàn toàn làm bên mảng dinh dưỡng học, rồi đi giảng dạy cho một số nhãn hàng về dinh dưỡng, thì đi chăm sóc sức khỏe cho người ta. Thấy vấn đề về thân bệnh thì nó được giải quyết tương đối, nhưng mà tâm bệnh với nghiệp bệnh của con người á, nó xử lý không được. Lúc đó Toàn cũng có nghiên cứu về bất ổn sức khỏe con người đến từ đâu, sau đó mới cái xuất phát điểm á là từ nhỏ kỳ vọng làm chủ cuộc đời của chính mình. Nó xuất phát điểm cái nghi vấn là làm chủ cuộc đời, sau đó thì đi vào ngành sức khỏe thì thấy cái vấn đề về tinh thần và vấn đề về tương tác xã hội của con người là một vấn đề lớn đối với sức khỏe. Thì sau nhiều năm chăm sóc sức khỏe thì thấy hiệu quả nó cũng cao, tại vì bản chất khi cho anh ta uống dinh dưỡng thì có thể anh ta khỏe mạnh, do anh ta thiếu dinh dưỡng thì ta bù đắp, hên phước báo của mình hên là ngay người ta thiếu dinh dưỡng thì ta cần khỏe thì ăn uống hỗ trợ thêm, cũng có tiến hành tập luyện thể dục thể thao rồi, nhưng mà nó hiệu quả nó không cao, bởi vì người ta vướng mắc từ vấn đề tinh thần và xã hội. Thì có một cái căn duyên thì toàn tiếp cận được về sự chân thật. Sau đó nhận xong rồi cảm thấy thích quá, hay quá, nên hỏi thầy: thầy nếu con giúp đỡ cho các doanh nhân và những người trong xã hội họ nhận được cái sự chân thật nơi chính mình thì thầy thấy sao? Cái thầy nói thế giới này hòa bình. Cái toàn nói vậy con làm nha. Thì từ 2014 tới giờ vậy thôi đó, nói chuyện nhiều đó thôi. Hết. Đó, căn duyên vậy đó. Thì căn duyên vậy làm. Ừ. Rồi vậy thôi à. Còn tốt nghiệp đại học của toàn là bác sĩ thú y. Ừ. Lần đầu tiên nói chuyện được cho bao nhiêu người hả? À? Phước báo của toàn nó lại khác với các anh chị. Tại vì phước báo toàn là ngành dinh dưỡng á, toàn có nói chuyện hàng ngàn người rồi, có những cái sân khấu toàn đứng lên nói chuyện sức khỏe hàng ngàn người à trong nhiều năm. Cái khi chuyển qua ngành này á, chuyển qua cái lĩnh vực này toàn né né, toàn lén lén làm không à, thì được 60 người đầu tiên, 60 người học đầu tiên. Ừ. À, lần đầu tiên toàn nói chuyện offline xuống viện tháng có gì hoài luôn á. Ồ không, 60 người đó thành master hết không? 60 người đó bỏ đi hết rồi. Còn một người, một ở lại, đó là vợ của thầy Phụng á. Còn đúng một người đó ở lại, cái người đầu tiên trong 60 người đầu tiên học. Còn cái lĩnh vực dinh dưỡng thì hồi đó là làm nhiều lắm rồi, đông người học lắm rồi. Còn cái nội tâm này á, là ngày xưa không có đặt nội tâm, cũng nói về nội dung gì đó nhưng mà đặt cái tên khác. Hồi đó là nâng cao giá trị cá nhân, nâng cấp mối quan hệ, làm lớp học, rồi sau có vài năm mới dám đặt cái từ nội tâm, còn ngày trước đó không có dám làm. Ngô ngày xưa không không nhiều người đâu, không nhiều người ủng hộ. Ừ. còn ngày còn dinh dưỡng đồ này kia thì hồi xưa thích lắm, đi khắp đất nước nói chuyện mà. Nên cái căn duyên của Toàn nó lớn hơn các anh chị. Toàn có một phước báo rất là đặc biệt, bí mật nói cho các anh chị nghe ha, nhớ đừng nói ai nha. Đó là Toàn phước báo với đại chúng, công chúng á. Ngôn ngữ Toàn dùng là ngôn ngữ của đại chúng, nên á là không có vô thành phần gì trơn á, không có cụ thể ai trơn, nên là các bạn nhỏ 6-7 tuổi, 5-6 tuổi nghe cũng hiểu hết à. Dinh dưỡng có, dinh dưỡng bên đó là làm bên Nutrilite. Dạ. Rồi các anh chị hỏi thắc mắc ha, trả lời gì đó. Có nhiều người thắc mắc sao Toàn biết này biết kia lắm. Các anh chị thắc mắc không? Các anh chị có thắc mắc là có biết này biết kia không? Thấy lạ không? Thấy thắc mắc biết không? Thấy sao biết hả? Nó đơn giản lắm. Toàn nói cho các anh chị bí mật nha. Từ nhỏ tới lớn là toàn ngu. Ai cũng nói bị ngu chơi, bị khờ khờ chơi, nên các anh chị toàn cũng không bị chó cắn nha, toàn cũng không bị cái gì chơi, nhưng mà nuôi dưỡng được nguồn năng lượng á, từ năm lớp 10 cái từng bước nhận được sự an vui, cái sau đó từng bước gọi tổng nghiệp dần dần, thì các anh chị nó tạo ra như vậy. Nên Toàn khẳng định với các anh chị á, những gì Toàn biết á, các anh chị còn biết nhiều hơn Toàn gấp vạn lần, nên các mentor master á, họ thích lắm. Họ thích lắm. Họ hiểu được là gọi được tổng nghiệp thức tốt, nghiệp duyên tốt, nghiệp quả tốt thì nó sẽ cho ra. Thì từng bước gì đó mình bước đi có công thức hết rồi, các anh chị có sẵn hết trơn, đâu lo gì đâu. Bây giờ cái các anh chị hiểu á, cộng đồng mentor hả? Cộng đồng mentor có mấy người hả? Có ai học gì đâu? Có ai học gì đâu? Có mấy người hả? Đang đợi các anh chị đó chứ. Chắc phải đợi mentor năm lên thì cộng đồng mới phát triển được mà. Chứ có ai học gì đâu. Quay lại ha, quay lại quý nhân ha. Vậy thì khuynh hướng nội tâm chúng ta thường hay quán trách. Khuynh hướng nội tâm á thường hay quán trách. Những đại quý nhân của chúng ta, các anh chị có thừa nhận với Toàn là chúng ta thường hay có khuynh hướng này không? Nếu ai thay đổi nhận thức rồi mà có phước báo để nhìn ra điều đó rồi thì thôi nha, Toàn không nói nữa. Nhưng mà có để ý cái chuyện đó không? Thì bây giờ thôi, mình quay trở ngược lại, mình biết đại quý nhân rồi thì mình chuyển đổi tâm thái được không các anh chị? Soi cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vô được không? Không làm bất kỳ điều gì cho họ nhưng cũng phải trân trọng biết ơn họ. Được không? Bây giờ tệ nhất các anh chị cũng đừng có gì ạ. Các anh chị cũng đừng có quán trách họ bằng cách là trân trọng biết ơn, chưa làm được gì cho họ nghe. Tri ân thôi. Trọng đó, để đó, báo ơn sau được không? Là đã thắng bước đầu tiên. Nếu ai làm được điều này thì tròn chúc mừng các anh chị. Nên đó, hôm trước đó, có một số anh chị á, sau khi học tới đây nè, họ hiểu được á, họ đổi. Ai lâu quá trời không có ôm ba ôm mẹ mình á, các anh chị thử ai mạnh dũng khí ôm ông bà thử ai, ôm cái tay không nói năng gì trơn. Ừ. Có không? Có ai chưa ôm ba mẹ thử ôm cái vui chơi giải trí thôi. Dũng khí, quyết tâm dũng khí, tri ân thôi. Tri ân đơn giản, đại quý nhân và trân trọng biết ơn thôi. Trọng cái ơn nghĩa đó thôi, ôm cái không cần báo đáp. Dũng khí á ngàn chứ không phải giỡn ngàn. Dũng khí ngày xưa á Toàn mới tánh của Toàn thì Toàn hay ôm má lại ba mất rồi để về kết hôn về với vợ Toàn thì gia đình bên vợ á thì không có thói quen ôm bà. Toàn là con ghẻ út mà cái về Toàn ôm bà ai cũng thấy lạ hết. Cái Toàn nói với vợ Toàn á, em tranh thủ ôm, tại vì em biết đâu biết được ôm bao nhiêu cái đó với mẹ nữa. Cái bà xã Toàn ban đầu cũng ngại nhưng sau đó cũng ôm được. Thì đúng thật sự có nhiều năm đâu mà cũng mất rồi. Thì ôm thôi. Có nhiều người ôm cái ông bà già đuổi ra. Xô ra. Nhưng mà các anh chị cứ ôm đi, từ 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 ôm được, cứ có gì đâu. Ừ. Được không? Ai làm được hàng ngày thì quá mừng ngại. Còn bây giờ ba là Toàn cũng không ôm được nè. Ông này ba mẹ vợ thì Toàn đâu còn cơ hội nữa. Bây giờ là ba mẹ vợ Toàn là thua rồi. Anh chị thử ai dũng khí không? Rồi ai là cha mẹ thì thử ôm con ai, ôm con thử ai. Đúng rồi, kiên trì ôm là vài bữa chịu hết à. Hỏi sao ôm gì, không có. Con biết ơn gì thầy, ngôm gì thầy. Thích lắm các anh chị, đã lắm. Thường ngại chị, ngại không biết ngại sao. Cái kết nối con người nó bị sao á. Đáng lẽ chúng ta phải kết nối với đại quý nhân, chung quý nhân tốt chứ ta. Nhưng mà tâm thái của con người nó sao á, nó lạ. Phước báo cho Toàn thì Toàn đã đổi cái trạng thái này và từ nhỏ Toàn cũng không bị. Dù má có la hay ai la làm gì Toàn chạy là Toàn ôm suốt à. Nên thói quen đó bây giờ còn ôm suốt à. Thử ha, thử trải nghiệm cái với đại quý nhân cái ha. Nó đơn giản lắm, người ta nghiên cứu khoa học về cái đó đó. Các anh chị có đọc những cái tài liệu đó chưa hoặc nghe nói chưa? Đó là cái ôm 30 giây nè, cái ôm 20, cái ôm trong thần kinh vấn đề gì rối loạn điện từ nó được cân bằng. Một lần thì Toàn ứng dụng nó thích lắm các anh chị. Con trai nhỏ của Toàn á, tới thời điểm này được gọi là con trai thứ ba đi, con trai thứ ba, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tới tuổi ổng khoảng lên ba, cái khoảng vào tuổi đó ổng có một cái tâm trạng rất đặc biệt, ổng khó chịu, ổng bực bội với anh, ổng bực bội với tất cả mọi người, cha mẹ luôn. Cái Toàn quan sát mấy ngày, cái bữa đó ngày ngày 20 tháng 11 gia đình đi ăn chay, gia đình đi ăn chay, cái ngay ngày đó đúng cái thời điểm đó cái toàn mới ăn uống, cái toàn giao lưu, toàn nói mấy cô mấy chú ơi giúp đỡ cho dây ngang, tại vì hình như dây tuổi linh ba cái dây rối loạn nội tâm sao á, mà không gài ba mẹ chưa biết con chưa hài lòng cái gì mà con cảm giác tự nhiên sao con nóng tính á, mà dây muốn thay đổi. Cái toàn ra hiệu với ổng, ra hiệu với ổng là ổng cũng muốn thay đổi, mà thật sự ổng cũng muốn thay đổi mà ổng không biết tại sao cái tâm trạng ổng vậy. À, nhờ các cô chú á giúp đỡ cho dây á, mỗi ngày á cho dây một cái ôm á, thì ôm được 20 cái ôm dây sẽ tốt. Cái bắt đầu ổng nói con, nói con trai cho ba ôm cái trước đây, cái ôm cái toàn chuyền ổng qua hết luôn, mà đúng thật sự ngày đó có 20 người luôn các anh chị, nó lạ đặc biệt luôn, cơ duyên đặc biệt luôn, đúng cái ngày đó luôn, rồi kết thúc luôn á. Từ đó trở đi không có cái chuyện gì nổi loạn tuổi lên ba lên gì nữa trơn, đúng có một lần luôn. Rồi sau đó thì cứ ôm thôi, nhưng mà vậy luôn, kết thúc luôn. Ngày đó ông hiểu được đó, và mình cũng nói luôn với ổng á, một lần một duy nhất luôn. Hay với hàng ngày nè rảnh cái thì mình đi ra đi vô, rảnh cái ôm chồng ôm vợ cái Covid cũng qua rồi cũng nên có cái ôm được hơn các anh chị, cái ôm sâu sắc chút xíu cảm thấy ấm áp á. Nên con trai lúc nãy trước khi đi ngủ á, con trai có chạy qua toàn á ôm cái trước khi đi đi ngủ. Không có vợ chồng ở xa ba mẹ thì ôm ai ạ? Hả, thì kiếm ai đó ôm bạn bè trong đồng nghiệp đó đi vô ôm cái, còn không có kiếm cái gì ôm nè, cái tay mình tự ôm mình đó ấm áp. Con cúng được không thầy ạ? À, thì bây giờ ôm cũng được, ôm cúng cũng được, có sao đâu nếu thích cúng. Nó đơn giản lắm các anh chị, nó đơn giản lắm. Thì các con khó chịu bực bội, các anh chị có quan sát nhiều khi mấy bạn nhỏ mình nói gì mấy bạn ra cũng bực bội, chứ mình nói lời rất là bình thường mấy bạn cũng bực bội với mình đó, có những giây phút đó không các anh chị? Có những giây phút mấy bạn nói lời bực bội không, mình nói ơi ơi mấy bạn cũng quạo với mình đó. Không có cái chuyện gì để nói cho mấy bạn cũng quạo bực bội. Cái lúc đó thì mình cũng la con tiếng, nói bà đâu nói gì đâu mà con thái độ con kiểu gì kỳ. Nhưng mà thôi lại đây nè cho ba ôm cái mấy ổng hết à. Cái anh chị nói cho ổng nhận thức cái, sau đó ôm cái, thì không có 20 người ôm thì mỗi ngày ôm 20 cái được hết à. Từ 8 đến 20 cái ôm mỗi ngày giá trị nó lớn. Thử á, anh chị thử. Rất quan trọng nha. Tôi nghĩ chắc đại quý nhân với chung quý nhân, các anh chị chỉ cần có những cái ôm thật sự thôi là nó đã thích lắm rồi. Kết nối vô hình gì đó đó, hay lắm á, các anh chị thử thôi. Thử từ đây tới cuối khóa, các anh chị nói cho toàn nghe về mối quan hệ, các anh chị đổi sao ha. À, mấy bạn 14 tuổi khó chịu là mấy bạn cảm thấy kết nối có vấn đề đó, mẹ chú ý cái mấy cái đó một chút. Nhiều bạn khó chịu mấy con toàn lâu lâu mấy ông khó chịu á, cái toàn nói chút xíu mấy ông hiểu rồi qua cơn à, được ha.